chỉ chuyên niệm Phật. Giai đoạn này gọi là trì niệm môn. Và sau rốt, khi niệm Phật xong, hành giả quỳ xuống đọc bài văn nguyện hồi hướng. Kế lễ ba lạy lưu sa. Phần này gọi là phát nguyện hồi hướng môn. Phần lễ bái cũng có thể tùy tiện đổi thay đôi chút. Có vị trước tiên lạy nhiều một lần, sau cùng chỉ lễ ba lạy tam tự quy y hoặc Tây Phương Tam Thánh. Có vị ngại trước tiên lạy nhiều, thân thể nhọc mệt, niệm Phật không được thanh tịnh nên chỉ lạy ba lạy thông thường. Để đến sau khi niệm Phật xong mới lạy nhiều cầu gia bị, rồi quỳ xuống đọc nguyên văn, sau rốt lễ ba lạy kết thúc. Tịnh độ pháp nghi có ba bậc, thượng, trung, hạ, để thích hợp với các căn cơ. Nơi đây chỉ xin nêu ra môn tán lễ của ba bậc, còn hai môn sau hành giả tùy phần mà tăng thêm hoặc tiết giảm theo ba bậc ấy. Thượng pháp nghi. Nơi môn tán lễ, về bậc thượng, trước tiên hành giả tùy ý, thích tuyên đọc một bài kệ khen ngợi Phật rồi mới đảnh lễ. Kệ văn tán thán có nhiều, xin đưa ra đây một bài để suy lễ, và kế sau đó là phần hành lễ. Quang thọ khó suy lường, sáng lặng khắp mười phương, thế tôn vô lượng quang, cha lành cõi liên bang, thần lực chẳng tư nghị, sống lâu A Tăng Kỳ, A Di Đà Như Lai, tiếp dẫn lên liên đài, cực lạc cõi thuần tịnh, công đức lạ trang nghiêm, nơi tất cả quần sanh vượt lên ngôi bất thối, mười phương hàng sa Phật đều ngợi khen vô lượng, cho nên nay chúng con nguyện sanh về an dưỡng. Nhất tâm đảnh lễ, bốn chữ này thông dụng cho mỗi đầu câu, mỗi câu một lạy. Nhất tâm đảnh lễ tận hư không biến pháp giới, thập phương tam thế thường trú tam bảo. Nhất tâm đảnh lễ, ta bà giáo chủ, đại từ bi nguyện, thị hóa ngũ trược, bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhất tâm đảnh lễ, đông phương thế giới, A Súc Bệ Phật, Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật, Diệu Âm Phật, Như Thị Đẳng Hằng Hà Sa Số Chư Phật. Nhất tâm đảnh lễ, nam phương thế giới Nhật Nguyệt Đăng Phật, Danh Văn Quang Phật, Đại Diễn Kim Phật, Tu Di Đăng Phật, Vô Lượng Tinh Tấn Phật, Như Thị Đẳng Hằng Hà Sa Số Chư Phật. Nhất tâm đảnh lễ, Tây Phương Thế Giới Vô Lượng Thọ Phật, Vô Lượng Tướng Phật, Vô Lượng Tràng Phật, Đại Quang Phật, Đại Minh Phật, Bảo Tướng Phật, Tịnh Quang Phật, Như Thị Đẳng Hằng Hà Sa Số Chư Phật. Nhất tâm đảnh lễ, Bắc Phương Thế Giới Diệm Kim Phật, Tối Thắng Âm Phật, Nan Trở Phật, Nhật Sanh Phật, Võng Minh Phật, Như Thị Đẳng Hằng Hà Sa Số Chư Phật. Nhất tâm đảnh lễ, Hạ Phương Thế Giới Siêu Tử Phật, Danh Văn Phật, Danh Quang Phật, Đạt Ma Phật, Pháp Tràng Phật, Tỳ Pháp Phật, Như Thị Đẳng Hằng Hà Sa Số Chư Phật. Nhất tâm đảnh lễ, Thượng Phương Thế Giới Phạm Âm Phật, Tú Phương Phật, Hương Thượng Phật, Hương Quang Phật, Đại Diễn Kiên Phật, Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân Phật, Ta La Thọ Phương Phật, Bảo Hoa Đức Phật, Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật, Như Tu Di Sơn Phật, Như Thị Đẳng Hằng Hà Sa Số Chư Phật. Nhất tâm đảnh lễ, Cực Lạc Thế Giới Vô Lượng Quang, Vô Biên Quang, Vô Ngại Quang, Vô Đối Quang A Di Đà Phật. Nhất tâm đảnh lễ, Cực Lạc Thế Giới Diệm Vương Quang, Thanh Tịnh Quang, Hoan Hỷ Quang, Trí Huệ Quang A Di Đà Phật. Nhất tâm đảnh lễ, Cực Lạc Thế Giới Nan Tư Quang, Bất Đoạn Quang, Vô Xính Quang, Siêu Nhật Nguyệt Quang A Di Đà Phật. Nhất tâm đảnh lễ, Cực Lạc Thế Giới, Tứ Thập Bát Nguyện Độ Hàm Linh, tướng hảo năng luân, đại từ đại bi A Di Đà Phật. Nhất tâm đảnh lễ, Cực Lạc thế giới, thọ mạng vô biên, quang minh vô lượng, phổ ứng thập phương, lâm chung tiếp dẫn A Di Đà Phật. Nhất tâm đảnh lễ, Cực Lạc thế giới, chánh báo Phật Bồ Tát đẳng sở thuyết diệu pháp, cập y báo thủy điểu thọ hoa đẳng sở diễn pháp âm, nhất thiết thanh tịnh nghĩa kinh. Nhất tâm đảnh lễ, Phật thuyết A Di Đà kinh, vô lượng thọ kinh, quán vô lượng thọ kinh, tinh tán bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hậu niệm kinh, cập thập phương tam thế nhất thiết tôn pháp. Nhất tâm đảnh lễ, Cực Lạc thế giới, diệu tướng trang nghiêm, đồng Phật tiếp dẫn, quán Thế Âm Bồ Tát, đại thế chí Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm đảnh lễ, Cực Lạc thế giới, mạng thù thất lị Bồ Tát, phổ hiền Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, địa tạng vương Bồ Tát, chư nhất sanh bộ xứ Bồ Tát Ma Ha Tát. Chí tâm đảnh lễ, Cực Lạc thế giới, A Bệ Bạc Trí, đồng Phật thọ lượng, chư thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát. Trên đây tất cả gồm 18 lạy, tạm gọi là thượng pháp nghi về 8 lễ môn. Thật ra đó chỉ là giảm ước tùy căn cơ hiện thời. Môn 8 lễ về bậc thượng không phải chỉ có như thế. Theo cách lễ bậc thượng, có vị xưng lễ Đức A Di Đà 48 lạy, Quán Âm, Thế Chí, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng đều 7 lạy. Có vị lại xưng lễ Đức A Di Đà 108 lạy, ba danh hiệu sau đều 21 lạy. Sau đây là Trung Pháp Nghi. Môn tán lễ bậc trung của Tịnh Tông vừa chừng rất thích hợp với sức khỏe và khả năng của phần đông. Cách thức xin lễ này mọi người đều có thể hành trì, xin diễn dịch ra như sau. Từ bi thể độ khắp quần sanh, hỷ xả cứu an chúng hữu tình, tướng tốt trang nghiêm thân rực rỡ, nay con đảnh lễ chí tâm thành. Chí tâm đảnh lễ, Hoàng Dương Tịnh Lạc Độ, Thích Ca Văn Như Lai, ngàn trăm ức hóa thân, khắp pháp giới chư Phật. Chí tâm đảnh lễ, Thường Địch Quang Tịnh Độ A Di Đà Như Lai, pháp thân màu thanh tịnh, khắp pháp giới chư Phật. Chí tâm đảnh lễ, Thật Báo Trang Nghiêm Độ A Di Đà Như Lai, thân tướng hải vi trần, khắp pháp giới chư Phật. Chí tâm đảnh lễ, Phương Tiện Thánh Cư Độ A Di Đà Như Lai, thân trang nghiêm giải thoát, khắp pháp giới chư Phật. Chí tâm đảnh lễ, Cõi Cực Lạc Phương Tây A Di Đà Như Lai, thân căn giới đại thừa, khắp pháp giới chư Phật. Chí tâm đảnh lễ, Cõi Cực Lạc Phương Tây A Di Đà Như Lai, thân hóa đến mười phương, khắp pháp giới chư Phật. Chí tâm đảnh lễ, Cõi Cực Lạc Phương Tây, giáo hạnh lý ba kinh, cực y chánh tuyên dương, khắp pháp giới tôn pháp. Chí tâm đảnh lễ, Cõi Cực Lạc Phương Tây, Quán Thế Âm Bồ Tát, thân tự kim muôn ức, khắp pháp giới Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ, Cõi Cực Lạc Phương Tây, đại thế chí Bồ Tát, thân trí sáng vô biên, khắp pháp giới Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ, Cõi Cực Lạc Phương Tây, văn thù đại Bồ Tát, thân thị hiện trí màu, khắp pháp giới Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ, Cõi Cực Lạc Phương Tây, phổ hiền đại Bồ Tát, thân hạnh nguyện sát trần, khắp pháp giới Bồ Tát. chí tâm đảnh lễ, cõi cực lạc phương Tây, thanh tịnh đại hải chúng, thân phước trí trang nghiêm, khắp pháp giới thánh chúng. Và sau cùng là hạ pháp nghi, phép tán lễ bậc hạ, chỉ lễ A Di Đà ba lạy, Quán Âm, Thế Chí, thanh tịnh hải chúng, mỗi hồng danh đều một lạy. Đây là nghi thức để cho những vị sức yếu và người bận nhiều công việc. Ngoài ra, có vị căn tánh tối, không thể ghi nhớ nhiều, chỉ thành tâm lễ ba lạy lúc khởi đầu và ba lạy trước khi lui ra cũng được. Về môn phát nguyện, những người này chỉ đọc câu nguyện vắn tắt gồm ngày, tháng, năm như chương trước đã nói. Trầm tán loạn. Người tu có lúc tâm tư lạc vào trạng thái mê mờ, nặng nề muốn ngủ, đó là vọng chứng hôn trầm. Hoặc có lúc miệng tuy niệm Phật, song tâm lại vẫn vơ tưởng chuyện đâu đâu, đó là vọng duyên tán loạn. Hôn trầm và tán loạn, hai chứng duyên này rất nguy hại, vì nó phá hoại người tu, khiến cho không thể vào chánh định. Nhiều vị trong lúc đang hành trì, vọng tưởng hoặc nhiên chìm lặng, câu niệm Phật vẫn nghe đều đều, tâm tư êm dịu quen cả nóng bức, hoặc sự cắn đốt của mỗi lòng. Trạng thái này thường thường kéo dài từ nửa giờ đến một giờ đồng hồ, có khi ra mồ hôi ướt cả áo mà không hay. Đến lúc chợt giác tỉnh mới cảm biết trong người nóng bức khó chịu. Hành giả thấy thế, đừng vội mừng cho rằng tâm mình được an định, công phu đã có đôi phần thành tích. Thật ra, đó chỉ là trạng thái hôn trầm, thuộc phần vi tế nhẹ nhàng. Cổ nhân đã bảo, nhẹ nhẹ hôn trầm khôn phát giác, trọn ngày hạn quỷ mãi sinh nhai. Trong trường hợp này, hành giả phải đề khởi tinh thần, dụng công chặt chẽ, vừa niệm vừa soi vào bên trong mới phát triển nó được. Theo chỗ kinh nghiệm, đại khái khi hôn trầm sắp kéo đến, tức trước tiên có vọng niệm tán loạn nổi lên. Cũng có lúc hôn trầm và vọng tưởng đồng thời sanh khởi. Nhưng đây là hiện tượng thô, rất dễ phát giác. Đến khi hôn trầm vi tế xuất hiện, trước tiên một loại tạp tưởng vi tế nổi sanh, hành giả cảm biết có một điểm mê mờ từ sau óc kéo lên đỉnh đầu, kế xuống đôi mắt và sau rốt vào tâm tạng. Hôn trầm đi đến đâu? Nơi đó bị ảnh hưởng. Như đến đầu thì hơi gục xuống, đến mắt, đôi mắt nhắm lại, đến tâm tạng, tâm liền mê mờ. Về loại hôn trầm nhẹ, phải có trí tinh tế mới nhận xét được. Vọng tưởng cũng có hai phần, thô và tế. Vọng tưởng thô ai cũng biết, bởi hành tưởng nó rất rõ ràng. Người xưa bảo, mới tu sợ vọng tưởng, tu lâu sợ hôn trầm. Lời này ghi đúng một phần, không được cứu cánh lắm, vì nó chỉ nói về phần tán loạn thuộc vọng tưởng thô. Đến như về phần vọng tưởng vi tế, người tu dài dặn cũng phải e ngại, bởi cái niệm Phật dụng công chặt chẽ kín đáo, tạp tưởng thô phù cố nhiên phải lặng thiền, song rất khó nhận được tướng qua lại của phần vọng tưởng vi tế. Ví như một ao nước đục, khi bọt nổi lên mặt ao ta mới nhận thấy, còn phần khí thể nhỏ nhẹ từ dưới đáy ao được cổ động lên, hoặc sôi tiên nhỏ trên mặt nước, hoặc đến nửa chừng rồi không lên được. Muốn thấy rõ nó, cần phải có một ao nước thật trong. Người niệm Phật lâu, đến trình độ nước tâm trong lặng, mới thấy biết được vọng tưởng vi tế. Bạch Thánh Pháp Sư, một buổi sáng, từ nơi giường bước lại ghế ngồi, trong khoảng chừng 3 giây đồng hồ, đã phát giác trong tâm mình, nổi lên đến vài mươi vọng niệm sai biệt. Chừng ấy, Ngài mới chứng minh được lời nói trong kinh Phật. Một niệm có 90 sát na, một sát na có 900 sanh diệt. Đây là vọng tưởng thuộc loại vi tế. Nhân tiện, xin nhắc lại một câu chuyện về vọng tưởng vi tế cho các bạn đồng tu thêm phần nhận thức. Quang Huệ và Giới Diễn là hai vị thiền sư đều ngộ đạo. Một hôm, trong khi đồng ngồi thiền, nơi tiềm thức của ngài giới diễn, thoạt nổi lên một niệm sắc ái. Ngài liền diệt trừ. Song bên kia, Quang Huệ thiền sư đã hay biết. Sau khi xuất định, ngài Quang Huệ làm bài kệ có ý tiêu cực ngài giới diễn. Giới diễn thiền sư buồn thẹn, liền thâu thần nhập diệt. Ngài Quang Huệ hối hận, gọi đệ tử đến phó chúc rằng: bạn ta trong khi thiền định có một niệm sắc ái, sau tất lụy về sắc, vì phiền ta mà thị tịch, sau sẽ phá hoại tăng bảo. Lỗi ấy một phần do ở nơi ta, nếu ta không theo hóa độ, tất sẽ mang lấy hậu quả. Dặn dò xong, ngài cũng viên tịch theo luôn. Sau, Quang Huệ chuyển thân làm thiền sư Phật Ấn, Giới Diễn chuyển kiếp làm Tô Đông Pha. Đông Pha do kiếp trước có tu nên làm quan, thông minh trí huệ mà cũng đa tài đa tình. Ông có đến 7 người thiếp và thường đem sự thông minh bác lãm của mình mà vấn nạn các vị thiền sư. Về sau, bị ngài Phật Ấn thuyết phục, ông mới quay lại đường lối tu Phật. Cho nên, vọng tưởng vi tế, người tu lâu cũng phải e ngại là thế. Tiền đức có câu: công phu không thiếu cũng không dư, muôn kiếp tham si chữa dễ trừ. Vậy, người tu khi có chút cảnh giới tốt, chứ vội khoe khoang tự đắc, phải nhìn gương ngài giới diễn. Và cũng đừng vội tự thị, chê bai kẻ khác, mà phải xem gương Quang Huệ thiền sư. Đệ lục yếu. Niệm Phật phải đoạn tuyệt phiền não. Khải đề. Thanh sắc tài danh thế lợi tiêu, để trần chìm nổi kiếp vô lưu. Gia nhân kiệt sĩ từ đâu vắng, giấu sự nghìn thu để hận nhiều. Hương trần tranh đuổi khắp gian sang, cỏ xót mây thương cuộc thảm vàng. Lầu hán vui trăng ai đó mấy, hơn thua thù hận thuở nào tan. Mai lập Như Lai ánh huệ không, nước dương quyết rửa sạch nơi lòng. Đã lên non pháp quên tìm báu, lần lửa đi về tiếp ổn công. Vượt hết non cao vực thẳm rồi, bên đường bỗng thấy sắc hoa tươi. Mới hay siêu đọa do mình cả, mà cõi mười phương cũng huyễn thôi.
Nên biết, nếu phiền vọng tăng một phần, tức đạo tâm phải thối một phần. Dù có tụng kinh niệm Phật cũng không được thanh tịnh. Cho nên, trong kinh Pháp Bảo Đàn Đức Lục Tổ đã bảo: người mê tu phước chẳng tu đạo, bảo rằng tu phước ấy là đạo. Bố thí cúng dường phước không lường, mê lòng ba ác vẫn còn tạo. Chữ đạo của Đức Lục Tổ nói chỉ cho chân tâm thanh tịnh. Tất cả đường lối tu hành đều là phương tiện trở về chân tâm ấy. Chứng được chân tâm mới hoàn phục tánh bản giác, thoát nổi khổ luân hồi, mà điểm căn bản để tu chứng là phải dứt trừ phiền não vọng niệm. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật cũng dạy: bậc sa môn hành đạo đừng giống như con trâu kéo chiếc cối xay, thân tuy hành đạo mà tâm đạo chẳng hành. Nếu tâm đạo được thành, cần gì dùng thân hành đạo? Niệm Phật, sám hối, ngồi thiền, lễ bái, kinh hành đều là phương tiện phá trừ vọng nghiệp, mở rộng chân tâm. Nếu thân miệng áp dụng hình thức ấy mà lòng còn dẫy đầy nghiệp chướng tham sân si thì đâu gọi là hành đạo. Trái lại, tuy không dùng hình thức đó nhưng tâm vẫn luôn luôn trong sáng như gương nguyệt hồ thu, mới thật là người hành đạo. Khi xưa, vua Hương Chí hỏi Tổ Bát Nhã Đa La rằng: các vị tu hành khác đều tụng kinh, sao ngài lại không tụng? Tổ đáp: bần tăng hơi thở ra, không tiếp xúc với các duyên, hơi thở vào, không ở trong năm giới, thường chuyển thức kinh ấy đã ngàn muôn ức quyển rồi. Tổ muốn nói rằng, mình hằng tụng vô tự tâm kinh, tâm kinh ấy là chẳng trụ trước môn duyên bên ngoài, và bên trong hằng vắng lặng không thấy có năm ấm 18 giới, cả tướng trong, ngoài, chính giữa cũng đều dứt tuyệt. Đây là ý nghĩa tâm hành đạo. Tuy nhiên, cũng đừng chấp theo điều nói trên mà bác bỏ ăn chay, bố thí, sám hối, niệm Phật, tụng kinh. Bởi các sự kiện ấy, về mặt huệ, nếu giúp cho hành giả mau tiêu nghiệp chướng, sớm ngộ bản tâm. Về mặt phước, nó lại khiến cho người tu được quả báo đẹp vui, sanh về các cõi lành, hoặc miền tịnh độ để tiếp tục đường tu không còn thối chuyển. Mà phước huệ lưỡng toàn mới thành Phật được. Cho nên, các bậc đại Bồ Tát, tuy đã ngộ suốt nguồn tâm, nhưng vẫn muôn tu muôn phước để trang nghiêm Phật độ. Như Đức Di Lạc Bồ Tát, tuy đã lên ngôi nhất sanh bổ xứ, song mỗi ngày vẫn sám hối sáu thời để cầu tiêu trừ tế chướng, mau chứng quả diệu giác của Phật Đà. Nên biết, lời dạy trong kinh Tứ Thập Nhị Chương và lời của Tổ Bát Nhã Đa La ở trên chỉ có tính cách phiến diện hoặc bán dụ để phá trừ lối tu chấp tướng quên tâm mà thôi. Để kết lại vấn đề, người tu tịnh nghiệp ngoài phương diện niệm Phật, trì chú, tụng kinh, sám hối, còn phải chú trọng về phương diện khai tâm. Muốn cho tâm mở mang sáng suốt, để giúp kết quả tiện Phật mau thành tựu được sanh về Tây Phương, phải dứt trừ phiền não. Nếu nhận thức sâu thêm, câu niệm Phật tuy là tướng mà cũng chính là tánh. Bởi lý không ngoài sự, tức niệm là Phật, tức niệm là tâm. Cho nên trong sáu chữ hồng danh, phước huệ gồm đủ, sự lý viên dung, vừa đưa người tu mau đến thể viên giác diệu tâm, vừa khiến hành giả được tịnh báo vãng sanh cõi Phật. Tiết 35. Đối trị dục nhiễm. Các phiền não về tham không ngoài sự bấm nhiễm ngũ dục lục trần. Từ cội gốc tham sanh ra các chi tiết xấu khác như bỏng sản, ganh ghét, lường gạt, giả dối, vân vân, gọi là tùy phiền não. Ngũ dục chỉ cho năm món nhiễm gồm sắc dục, tiền của, quyền danh, ăn mặc, ngủ nghỉ. Lục trần là
sắc thanh hương vị xuất phát. Trong lục trần đã thu nhiếp ngũ dục, nhưng sở dĩ lập riêng danh từ ngũ dục là muốn nêu ra năm món nhiễm nặng của chúng sanh trong cảnh lục trần. Lục trần nói với tánh cách bao quát, ngũ dục với tánh cách đặc biệt. Nơi đây nói thêm lục trần là để chỉ cho các thứ nhiễm khác mà trong ngũ dục không có, như thích âm nhạc, ca hát, mê tiểu thuyết, ngảm nhí, vân vân. Khi tâm tham nhiễm ngũ dục, lục trần khởi động, cách đối trị tổng quát là nên quán sát thuần thục bốn lý: bất tịnh, khổ, vô thường, vô ngã. Thứ nhất, bất tịnh là chỉ cho thân không sạch, tâm không sạch và cảnh không sạch. Thân không sạch là phải quán xét thân ta và người. Bên ngoài nhờ có lớp da che giấu, bên trong chỉ toàn những thứ hôi tanh như nhớt, như thịt, xương, máu, mủ, đờm, dãi, phẫn, nước tiểu, vân vân. Đã thế mà các thứ nhơ nhớt bên trong còn bài tiết ra cửu khiếu bên ngoài. Suy xét kỹ, sắc thân của chúng sanh không có gì đáng ưa thích. Tâm không sạch là khi tâm sân tham nhiễm, tức nó đã thành xấu xa nhơ bẩn, chẳng khác chi hồ nước trong bị cáu bùn làm bẩn đục. Hồ nước đục không thể soi bóng sắc cây, núi trời, mây. Tâm nhơ bẩn mất hết thần thông trí huệ. Nên nhớ câu: biết tu hành chớ phí uổng công, tâm bình tịnh thần thông trí huệ. Người đã phát nguyện bước trên đường tu, phải lập chí lần lần dứt trừ tâm phiền não nhiễm dục từ thô đến tế. Cảnh không sạch là cảnh giới cõi ngũ trược, dãy đầy bùn đất, đá sỏi, chông gai, lại dung chứa vô số chúng sanh từ thân đến tâm đều như bận. Cho nên cảnh uế độ này không có gì đáng say mê tham luyến. Thứ hai, khổ là chỉ cho thân khổ, tâm khổ và cảnh khổ. Thân khổ là thân này đã nhơ nhót, lại bị sự sông già bệnh chết, nóng lạnh, đói khát, vất vả cực nhọc chi phối, làm cho khổ sở, không được tự tại an vui. Tâm khổ là khi tâm ta khởi phiền não, tức bị lửa phiền não thiêu đốt, dây phiền não trói buộc, soi phiền não đánh đuổi sai khiến, khói bụi phiền não làm tâm tối nhiễm ô. Cho nên người nào khởi phiền não, tất cả đó thiếu trí huệ, vì tự làm khổ mình trước nhất. Cảnh khổ là cảnh này nắng lửa mưa dầu, chúng sanh vất vả trong cuộc mưu sinh. Mỗi ngày ta thấy trước mắt diễn đầy những hiện trạng nhọc nhằn bi thảm. Thứ ba, vô thường là thân vô thường, tâm vô thường và cảnh vô thường. Thân vô thường là thân này mau tàn tạ, dễ suy già, rồi kết cục sẽ phải đi đến cái chết. Người xưa đã than: nhớ thuở còn thư dông ngựa trúc, thoát trong nay tóc điểm màu sương. Mưu lực dũng mãnh như văn chủng, ngũ tử tư, sắc đẹp dễ say như người Tây thi, trịnh đáng, kết cuộc hồng nhan già xấu anh hùng mất, đôi mắt thư sinh cũng mỏi buồn. Tâm vô thường là tâm niệm chúng sanh thay đổi luôn luôn, khi thương giận, lúc vui buồn. Những niệm ấy xét ra huyễn hư như bọt nước. Cảnh vô thường là cảnh chẳng những hoàn cảnh xung quanh ta hằng đổi thay biến chuyển, mà sự vui cũng vô thường. Món ăn dù ngon, qua cổ họng rồi thành không. Cuộc sum họp dù đầm ấm, kết cuộc cũng phải chia tan. Buổi hát vui rồi sẽ phản, quyển sách hay lần lượt cũng đến trang cuối cùng. Thứ tư, vô ngã nghĩa là không có ta, không tự thể, tự chủ. Điều này cũng gồm có thân vô ngã, tâm vô ngã và cảnh vô ngã. thân vô ngã, là thân này hư huyễn, không tự chủ. Ta chẳng thể làm cho nó trẻ mãi, không già chết. Dù cho bậc thiên tiên cũng chỉ lưu trụ được các sắc thân trong một thời hạn nào thôi. Tâm vô ngã chỉ cho tâm hư vọng của chúng sanh không có tự thể. Như tâm tham nhiễm, những buồn giận, thương vui thoạt đến rồi tan, không có chi là chân thật. Cảnh vô ngã là cảnh giới xung quanh ta như huyễn mộng, nó không tự chủ được và bị sự sân diệt chi phối. Đô thị đổi ra gò hoang, ruộng dâu hóa thành biển cả. Vạn vật luôn luôn biến chuyển trong từng giây phút, cảnh này ẩn mất, cảnh khác hiện lên. Khi quán xét từ thân tâm đến cảnh giới đều bất tịnh, khổ, vô thường, vô ngã, hành giả sẽ dứt trừ được tâm tham nhiễm. Bởi chúng sanh thiếu mất trí huệ, thường sống trong sự điên đảo, không sạch cho là sạch, khổ cho là vui, vô thường cho là thường, vô ngã cho là ngã, rồi sanh ra mê say đắm nhiễm. Nên Đức Phật dạy phải dùng bốn pháp này để quán phá bốn sự điên đảo đó. Chẳng hạn như phận uế, ta cho là thối tha nhơ nhớp, nhưng loài chó lợn vì nghiệp mê nhiễm thấy là thơm ngon sạch, nên đua nhau tranh giành. Sự dục nhiễm ở nhân gian, loài người cho là vui sạch, đáng ưa thích, nhưng chư thiên cho là hôi tanh nhơ nhớp. Chẳng khác gì ta thấy loài chó lợn ăn đồ ô uế. Sự dục nhiễm của chúng sanh rất si mê điên đảo, đại khái là như thế. Nên người tu phải cố gắng lần lượt phá trừ. Trên đã lượt nói qua, sự tham ngũ dục thô phù dễ thấy. Ngoài ra còn mối tham nhiễm ẩn sâu vi tế mà người tu cần phải lưu tâm. Chẳng hạn như số tiền trăm vạn không làm cho tham, nhưng số bạc triệu tỷ có thể khiến phải động tâm. Sắc đẹp tầm thường dễ dàng lướt qua, song gia nhân tuyệt mỹ có năng lực dục người mê lụy. Cho đến các vị tu mà còn đắm ưa chuỗi tốt, tượng đẹp hoặc cảnh giới lành cũng thuộc về tâm tham nhiễm. Phải nên xem đó là những phương tiện hoặc cảnh nhân duyên như huyễn, chứ sanh lòng tham trước. Để phân tích tâm trạng này, xin đưa ra ba câu chuyện với tính cách hiểu dụ từ cạn đến sâu. Thuở xưa bên Trung Hoa có một vị quan nổi tiếng là Thanh Liêm, ai đưa vàng bạc lo lót cũng được nghiêm trách không nhận. Nhưng độ nọ, một nhà hào phú vì muốn nhờ giải quyết việc riêng có tính cách đặc biệt, nên hối lộ đến 10 vạn quan tiền. Vị quan liền thâu nhận. Sau đó, người bạn hỏi duyên cớ, ông đáp: số tiền 10 vạn có thể thông cảm với thần minh. Tiền trí thập vạn khả dĩ thông thần. Vị quan trên chỉ có thể thanh liêm được với số tiền nhỏ, nhưng không thanh liêm nổi với số tiền quá lớn. Đây là lòng tham nhiễm ẩn sâu.